phân biệt tiểu kiếp và đại kiếp, như đã nói trên đây, cho thấy rằng thọ mạng của một đại kiếp là vô lượng vô biên. Hãy lấy thí dụ về một người tu hạnh diễn ly. Sau khi người ấy trừ được năm triền cái, vào được sơ thiền, được ly sanh hỷ lạc, đứng dậy đối lớn với chúng sanh rằng: ta chán ghét năm dục, vào sơ thiền, ở nơi đây ta được đệ nhất lạc. Lại có chúng sanh nghe như vậy, tu tập xa lìa năm dục, vào sơ thiền dần dần diệt các quán, vào đệ nhị thiền, lên đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Lại có chúng sanh ở trong ba đường ác, nghe như vậy, khởi sanh thiện tâm, tinh tấn tu hành, dẫn đến sau khi mạng chung được sanh làm người. Thời gian tu tập của các chúng sanh nói trên đây chẳng có thể lượng được, nhưng chẳng sao sánh được thọ mạng của một đại kiếp. Dù thọ mạng của một đại kiếp lâu bền như vậy, nhưng kiếp cũng vẫn là sanh diệt vô thường. Ở trong phẩm 18 không đã có nói rõ, đại kiếp chịu ba tai quả lớn, dẫn đến kiếp tận, đó là quả kiếp, lửa lớn thiêu rụi cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới sơ thiền. Thủy kiếp, nước cuốn trôi cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới nhị thiền. Phong kiếp, gió thổi mạnh cuốn theo cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới tam thiền. Tiểu kiếp cũng chịu ba tai họa lớn do ba độc tham sân si gây nên, đó là nạn đói khát, nạn đạo binh, nạn dịch lệ, bệnh tật. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đức Phật Hoa Quang trụ thế trong 12 tiểu kiếp. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ rồi, chánh pháp còn trụ lại thêm 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ 32 tiểu kiếp. Đức Phật ấy từ trong tam muội ra thuyết kinh Pháp Hoa trong 6 tiểu kiếp. Danh từ kiếp cũng có nghĩa là thời, là tiết. Còn danh từ phi bạc đà kiếp có nghĩa là vô số kiếp, chẳng có thể lượng tính được. Lại nữa, vào thời không có Phật, thế giới bị ba tai họa lớn làm tán hoại, thời ấy gọi là không kiếp. Thế rồi bốn đại thanh tịnh hòa hợp trở lại, tạo dựng thế giới mới, thời ấy gọi là hiền kiếp. Lúc bấy giờ, từ dưới nước mọc lên một đóa hoa sen ngàn cánh, vị trời ở cõi trời Tịnh Cư Thiên biết đó là điềm báo, sẽ có ngàn Đức Phật hiện ra, ngồi trên các hoa sen ấy, tỏa hào quang rực rỡ. Một thế giới trải qua bốn thời kỳ, thành, trụ, hoại, không. Sau đó lại được thành lập trở lại và tiếp tục chu trình của bốn thời kỳ như trên. Kinh Cảnh Sách nói, một thời kỳ gồm 20 tiểu kiếp, cộng chung bốn thời kỳ là 80 tiểu kiếp. Kinh Khởi Thế nói, trải qua 20 tiểu kiếp ở thời kỳ không, do các nghiệp cảm của chúng sanh muốn thành lập một thế giới mới, nên lại có một thế giới nữa được thành tựu trong 20 tiểu kiếp, trụ trong 20 tiểu kiếp, hoại trong 20 tiểu kiếp, rồi trở lại không trong 20 tiểu kiếp, vân vân. Kinh: này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện, chẳng tùy thiền định sanh mà sanh về khỏi dục, vào các dòng họ lớn để thành tựu chúng sanh. Luận: hỏi, trước đây đã phân biệt nói có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân, hạng Bồ Tát tùy pháp tánh sanh thân. Hạng Bồ Tát này có biến hóa thân ở trong khắp ba cõi, làm các công đức nhằm độ sanh, Như vậy, ở đoạn kinh trên đây nói về hạng Bồ Tát nào? Đáp: ở đây nói về hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân. Vì sao? Hạng Bồ Tát này chưa có được pháp thân, nhưng do vào các thiền định mà có các sức phương tiện. Hạng Bồ Tát này chẳng muốn theo thiền định sanh, mà chỉ muốn dùng các sức phương tiện sanh vì cõi dục để làm lợi ích cho chúng sanh ở cõi này. Hỏi: nếu chẳng muốn theo thiền định sanh, thì vì sao lại sanh về cõi dục mà chẳng sanh về các cõi khác? Đáp: hạnh nguyện của các Bồ Tát chẳng đồng nhau, mỗi vị đều có hạnh nguyện riêng. Hỏi: có Bồ Tát nguyện sanh về các cõi Phật khác, như vậy ở các cõi Phật ấy cũng đều có cõi dục chăng? Đáp: cõi nào có tạp ác, bất tịnh thì đều được gọi là cõi dục. Còn cõi nào thanh tịnh, chẳng có ba đường ác, chẳng có người nữ, chẳng có nhiễm dục, vô dục thì không gọi là cõi dục. Do đã có phước nghiệp thanh tịnh, lại có tâm từ bi thương xót chúng sanh, nên Bồ Tát mới nguyện sanh về cõi dục để hóa độ chúng sanh. Hỏi: Bồ Tát khi mạng chung đã xả thiền định rồi, còn cầu tu học gì nữa mà nguyện sanh về cõi dục? Đáp: vì thấy chúng sanh ở cõi dục tâm tánh cuồng loạn, nên sau khi mạng chung, Bồ Tát nguyện sanh về đây để giáo hóa họ, cứu họ thoát khổ, khiến họ nhiếp tâm về chánh niệm. Hỏi: vì sao khi sanh làm người ở cõi dục, Bồ Tát lại chọn sanh vào các dòng họ lớn? Đáp: vì sanh vào các dòng họ lớn mới có nhiều trí huệ, có nhiều của cải, có nhiều thế lực. Nhờ vậy mà có nhiều sức phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh. Trái lại, nếu sanh vào các nhà bần cùng hạ tiện thì cầu tự lợi còn chưa được, huống nữa là làm các việc lợi lạc cho chúng sanh. Kinh: này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện chẳng tùy thiền định sanh, mà sanh về các cõi trời dục giới để thành tựu chúng sanh ở các cõi này, và cũng để thanh tịnh Phật độ, được gần gũi chư Phật. Luận: hỏi, chư thiên ở các cõi trời dục giới đắm chấp năm dục, rất khó được hóa độ. Như vậy, vì sao Bồ Tát còn nguyện sanh về các cõi trời này? Đáp: mặc dù chư thiên ở nhiều cõi trời dục giới thường đắm chấp dục lạc, khó được hóa độ, nhưng Bồ Tát vẫn phát đại nguyện sanh về nơi đây để hóa độ họ. Thế nhưng, ở nhiều cõi trời dục giới khác, như các cõi trời tam thập tam thiên, trong số chư thiên có rất nhiều vị rất thánh thiện, nhàm chán năm dục. Lại nữa, ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, thường có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này có được tính tâm thanh tịnh. Kinh: này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện nhập vào sơ thiền, đến khi mạng chung sanh về cõi trời Phạm Thiên, làm Phạm Thiên Vương, dạo chơi các cõi Phật. Đến nơi nào có vị Bồ Tát mới được vô thượng Bồ Đề, mới thành Phật mà chưa chuyển pháp luân, thì xin khuyến thỉnh chuyển pháp luân. Luận: hỏi, từ nơi sơ thiền, làm sao Bồ Tát có đủ sức phương tiện để sanh lên cõi Phạm Thiên? Đáp: tuy ở nơi sơ thiền, nhưng Bồ Tát chẳng chấp đắm thiền vị, lại thường niệm Phật đạo, thường nhớ bản nguyện độ sanh, nên thiền cùng hòa hợp với từ tam muội, dẫn sanh các sức phương tiện, tùy nguyện sanh về cõi Phạm Thiên vậy. Hỏi: vì sao Bồ Tát lại nguyện sanh làm Phạm Thiên Vương? Đáp: do tu tập phước đức nhân duyên trong nhiều đời, nên Bồ Tát thường sanh làm Phạm Thiên Dương, dẫn đến khi sanh vào loài Nai cũng làm Nai Chúa. Bồ Tát phát đại nguyện thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, nên trong khắp 3.000 thế giới, Bồ Tát đi từ nơi này đến nơi khác, và ở đâu thấy có vị Phật mới thành chưa chuyển Pháp Luân thì liền xin thỉnh chuyển Pháp Luân. Bởi nhân duyên vậy nên trong kinh nói Phạm Thiên Dương thường quyến thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Kinh: Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thực hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng các sức phương tiện nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu tám thánh đạo, nhập vào các tam mũi không vô tướng và vô tác. Nhưng chẳng tùy thiền định sanh, mà sanh vào các nơi nào có Phật xuất thế để tu phạm hạnh, hoặc sanh lên cõi trời đâu xuất. Đến khi mạng chung vẫn chẳng mất chánh niệm, vẫn đầy đủ thiện căn, nên được vô số trăm ngàn chư thiên vây quanh cung kính. Bồ Tát sanh về nơi đây là sắp được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Luận: Hỏi: Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đã trú ở thập địa rồi, đã đầy đủ các công đức rồi, mà còn tu tập gì nữa? Đáp: Vì chưa vào Niết Bàn nên Bồ Tát vẫn còn tu tập các thiền định vào các tam muội. Lại nữa, Bồ Tát ở trong cõi trời và cõi người, nên phương tiện khai thị thiên pháp và nhân pháp để tu tập cầu đạo và dẫn dắt hàng trời và hàng người tu tập cầu đạo. Lại nữa, Bồ Tát tuy ở trong thập địa mà vẫn còn có các tập khí dư tàn, cũng như ở nơi các pháp vẫn còn có chỗ chưa được rõ nên còn phải tu tập. Lại nữa, Bồ Tát thực hành 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn mà chưa chứng nên phải tu tập thêm. Lại nữa, các vị Bồ Tát này tuy trong hàng Bồ Tát là lớn, đại, mà so với Phật vẫn còn là nhỏ, tiểu, nên còn phải tu tập thêm. Trong kinh Phóng Bát có nêu mẫu chuyện sau đây. Ngài Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù rằng: Như về sau này tôi thành Phật, vào trong hằng sa thế giới để cứu độ chúng sanh, thì Ngài có thể hay biết được các chỗ nhất chân và bước chân của tôi được không? Ngài Văn Thù trả lời: Tôi chẳng sao hay biết được vậy. Bởi vậy nên hàng thập trú Bồ Tát vẫn còn có chỗ chưa hay biết, vẫn còn có chỗ phải học hỏi thêm vậy. Hỏi: Vì sao Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chẳng muốn rộng độ chúng sanh mà lại muốn gần Phật, muốn được làm Phật? Đáp: Bồ Tát nhất sanh bổ xứ trải qua nhiều kiếp đã rộng độ chúng sanh, nay ở trước Phật, Bồ Tát muốn được Phật thọ ký cho. Đây là mật ý nói rằng pháp Phật rất thậm thâm di diệu, nên các vị Bồ Tát muốn được nghe, muốn được thưa hỏi Phật mãi mà chẳng bao giờ nhàm chán cả. Lại nữa, vì muốn thưa hỏi Phật thì phải ở gần bên Phật để được Phật dạy bảo cho. Hỏi: Vì sao vào thời Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni đã là Bồ Tát mà vẫn còn sanh ác khẩu, còn dùng những lời phỉ báng Phật? Đáp: Như trước đây đã nói rằng, pháp thân Bồ Tát dùng đủ các phương tiện biến hóa để độ chúng sanh. Bởi vậy, có khi Bồ Tát phải thị hiện hành nhân pháp, thị hiện tạo các nghiệp như người ở thế gian vậy. Trong kinh có chép mẫu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau. Phật Ca Diếp khi còn là Bồ Tát, có người em tên là Quốc Đà La. Ông Quốc Đà La là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Ca Diếp đã có trí huệ thuần thục nên chẳng thích nói nhiều. Ông Quốc Đà La vì chưa được đầy đủ trí huệ nên thường thích luận nghị. Người thời bấy giờ lầm tưởng ông Quốc Đà La giỏi hơn anh. Về sau, ngài Ca Diếp xuất gia được đạo và thành Phật hiệu là Ca Diếp, còn ngài Bút Đà La thì làm vua ở cõi Diêm Phù Đề. Vua Bút Đà La mời 500 vị Bà La Môn vào cung đàm đạo. Chịu ảnh hưởng của các Bà La Môn, nhà vua giấy tâm quỷ bán Phật pháp. Lúc bấy giờ, nhà vua có một bạn thân từ thuở bé tên là Năng Đà Bà La. Ông Năng Đà Bà La là một cư sĩ tịnh tín, đệ tử thọ năm giới của Phật Ca Diếp. Vào một hôm, vua Bút Đà La ngự trên cổ xe vàng có ngựa kéo ra khỏi cung thành. Thoạt nhìn thấy ông Năng Đà Bà La từ xa đi lại, nhà vua cất tiếng hỏi: "Năng Đà Bà La, ông đi đâu vậy?" Ông Năng Đà Bà La đáp: "Anh của ngài đã được đạo vô thượng Bồ Đề. Tôi đang đi cúng dường Phật đây. Ngài nên mau đi theo tôi đến hầu Phật." Nghe nói vậy, vua Bút Đà La tự nghĩ rằng: "Nếu ta đến hầu Phật thì quần thần sẽ cho ta là thua Phật." Nghĩ như vậy rồi nhà vua đáp: "Ông đầu trọc kia đâu có chứng được quả vô thượng Bồ Đề." Ông Năng Đà Bà La nổi giận, nắm tay nhà vua kéo lại và nói với nhà vua rằng: "Ngài không thể không đến hầu Phật được." Vua Bút Đà La bèn nói với quần thần rằng: "Nay người bạn thân của ta đã khuyên như vậy, ta không thể không đến hầu Phật được." Ngay sau đó vua tôi cùng đi đến chỗ Phật. Vua Bút Đà La vừa thấy tướng hào quang trang nghiêm của Phật liền sanh tín tâm thanh tịnh. Nhà vua cúi đầu đảnh lễ Phật rồi đứng sang một bên. Phật vì nhà vua thuyết một thời pháp, nghe xong thời pháp, nhà vua liền vào được các Đà La Ni môn và các Tam Muội môn. Thế rồi nhà vua truyền các quần thần lui về. Từ chỗ ngồi đứng dậy, nhà vua phát tâm Bồ Đề, thưa với Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, con xin nguyện được làm tỷ kheo." Phật tán thán: "Thiện lai tỷ kheo." Mẫu chuyện trên đây cho thấy Bồ Tát thị hiện ác khẩu nhưng chẳng phải là ác tâm quỷ bán Phật vậy. Hỏi: "Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải chịu 8 tội báo và chịu 6 năm khổ hạnh?" Đáp: "Pháp Tiểu Thừa khác với Pháp Đại Thừa rất nhiều. Tiểu Thừa chẳng có nói đến Pháp Thân Bồ Tát, chẳng biết đó là bí mật Pháp có vô lượng thần lực, mà phần nhiều chỉ nói về việc đoạn các kiết sử để chứng Niết Bàn. Lại nữa, nếu Phật chẳng thị hiện thọ 8 nạn, thì hàng chư thiên dẫn đến hàng rồng, hàng quỷ thần sở khởi tâm nghi. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng Phật còn lưu ác nghiệp mà chẳng thấy có thọ quả báo. Do đó, họ sẽ chẳng còn tin về nhân duyên nghiệp báo nữa. Phật thấy rõ chỗ nghi của họ nên thị hiện cho họ thấy rằng đã có tạo nghiệp là có thọ quả báo. Đây là lý do vì sao Phật thị hiện thọ 8 tội báo. Lại nữa, nếu Phật chẳng có thị hiện tu khổ hạnh thì người đời sẽ chẳng tin. Họ sẽ cho rằng Phật là vị thái tử, con vua Tịnh Phạn, quen sống cuộc đời dương giả, chẳng sao có thể tu khổ hạnh được. Lại vì các ngoại đạo tu theo pháp khổ hạnh nên Phật thị hiện tu khổ hạnh để dìu dắt họ vào Phật đạo. Bởi hai nhân duyên này mà Phật thị hiện thọ hai quả báo như đã nêu trên đây. Chẳng phải là Phật gây ra tội ác mà Phật phải thọ các quả báo vậy. Nên biết Phật là bậc đại giác, đã đoạn sạch các bất thiện pháp nên chẳng còn phải thọ các quả báo nữa. Lại nữa, vì thương xót chúng sanh độn căn, thiểu trí mà Bồ Tát thị hiện hành các pháp thế gian. Có lúc Bồ Tát thị hiện dùng ác khẩu phỉ báng Phật, như trường hợp vua Quốc Đà La nêu trên đây, để làm duyên khởi dẫn dắt người khác vào đạo. Nên biết Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chẳng còn sân nhuế kiêu mạn, đối với một người phạm tội mà Bồ Tát còn chẳng dùng lời mắng nhiếc, huống nữa là đối với Phật. Đây chỉ là những phương tiện thiện xảo mà Bồ Tát phải dùng để độ sanh. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thọ thân một vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn ấy thấy Phật và chúng tăng ăn quá mau, bèn phát lời nói rằng: những người này đáng ăn lúa mạch của ngựa, do lời nói ấy mà phải thọ vô lượng khổ. Đến khi thành Phật rồi mà còn phải ăn lúa mạch của ngựa suốt 3 tháng trời, nên biết việc Phật thị hiện ăn lúa mạch của ngựa như vậy cũng chỉ là phương tiện. Trong kinh Thanh Văn có nói rằng Phật thường thọ thân nam, thường sanh vào nhà quyền quý, chẳng đọa vào ác đạo trong suốt 91 kiếp. Từ thời Phật Tỳ Bà Thi đến nay, lại có dẫn chứng lời Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni rằng ông sẽ chẳng còn đọa vào ác đạo và ở trong đời vị lai sẽ thành Phật. Những lời dẫn chứng trên đây cho thấy rằng sự việc Phật thị hiện thọ các quả báo chỉ là phương tiện thiện xảo để độ sanh vậy. Hỏi: có 2 tội báo của Phật đều có ghi trong Tỳ Ni Tạng. Như vậy, vì sao nói trong suốt cả 100 kiếp mà Phật chẳng bị đọa ác đạo? Đáp: hàng Thâm Văn, tùy theo A Tỳ Đàm mà luận nghị lập ra bộ luận Tỳ Bà Sa. Luận nghị về 2 tội báo trên đây của Phật chỉ được ghi trong bộ luận Tỳ Bà Sa, chẳng có ghi trong bộ Tỳ Ni Tạng. Vậy chớ có nên nhầm lẫn. Lại nữa, như ngài Bạc Câu La chỉ cúng dường chư tăng một quả Kha Lê Lật mà được phước báo 91 kiếp, chẳng đọa vào ác đạo. Như vậy Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã đem thân mạng bố thí, đã thành tựu vô lượng công đức, chẳng có thể phải đọa địa ngục vì một tội nhỏ được. Đây là vì hàng tiểu thừa do chẳng biết được các sức phương tiện của Bồ Tát dùng để độ sanh mà nói ra như vậy, cho nên y vào bộ luận Tỳ Bà Sa mà nêu lên lời vấn nạn. Lại nữa, Phật đã tự nói lên các nhân duyên độ chúng sanh, ví như khi Bồ Tát mới sanh đã thị hiện đi 7 bước nói kệ, rồi lại trở lại làm thân hài nhi bình thường, vân vân. Như vậy Bồ Tát thị hiện vô lượng phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh vào đạo giải thoát mà hàng Thanh Văn chẳng có biết rõ được. Hỏi: vì sao Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chỉ sanh ở cõi trời Đâu Xuất mà chẳng có sanh ở các cõi trời khác? Đáp: chư thiên ở các cõi trời khác như cõi trời Trường Thọ Thiên chẳng có biết được hạnh nguyện của Bồ Tát nên thường sanh tâm nghi, cho đó làm việc quyển quá. Nếu sanh ở trong loài người, cùng chịu sanh tử như loài người mà tu được thành Phật, thì hàng trời sẽ chẳng có tin, còn loài người sẽ sanh kiêu mạn. Cho nên Bồ Tát phải thị hiện sanh về cõi trời Đâu Xuất, rồi từ cõi trời Đâu Xuất sanh xuống làm người, khiến cả hàng trời lẫn loài người được sanh cung kính. Lại nữa, chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất đã được tâm nhu nhuyến, đã mỏng kiết sử, nên cõi trời này thường là trú xứ của các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ví như vị thái tử trước khi lên ngôi phải trì trai giữ giới ở trong thất suốt thời gian 7 ngày, sau đó mới lên chánh điện thọ vương vị. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng là như vậy, trước khi làm Phật thường ở cõi trời Đâu Xuất, rồi từ đó thị hiện sanh về cõi người. Khi Bồ Tát khởi niệm thọ sanh làm người, chư thiên vì muốn phò trợ đạo pháp nên đã khiến vô lượng chúng ma đến quấy nhiễu. Đây là những phương tiện để thử tâm Bồ Tát. Lại nữa, khi đã thọ thân người, Bồ Tát thị hiện trời bỏ 5 dục lạc, nhàm chán các cảnh già, bệnh, chết, thị hiện xuất gia, dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Bổn Sanh có nói rõ: Kinh, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông, chẳng sanh về ba cõi, mà chỉ đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính, cúng dường, tán thán chư Phật. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó chẳng còn có thanh văn và bích chi Phật thừa, dẫn đến chẳng còn có danh tự nhị thừa. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó thọ mạng vô lượng. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến những nơi chưa có Phật pháp để tán thán công đức của Phật, Pháp, Tăng, nên sau khi mạng chung sẽ được sanh về cõi có Phật. Luận: như trước đây đã phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát Pháp Thân, hạng Bồ Tát Sanh Thân. Bồ Tát Pháp Thân là hạng Bồ Tát đã đoạn sạch kiết sử và đã được lậu tận thông. Bồ Tát Sanh Thân là hạng Bồ Tát chỉ mới ly dục và mới được năm pháp thần thông. Hỏi: hạnh nguyện của Bồ Tát là độ thoát chúng sanh, như vậy vì sao Bồ Tát còn muốn trở về thế giới Phật, là thế giới thanh tịnh, thế giới vô lượng thọ? Đáp: ở đây nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát có nhiều từ tâm vì chúng sanh mà thị hiện sanh về những nơi không có Phật, Pháp, Tăng, tán thán Tam Bảo, dạy cho chúng sanh tu các thiện pháp, khiến họ phát khởi được Bồ Đề Tâm, rồi dần dần vào được đạo. Hạng Bồ Tát tu các công đức cho đến khi được nhất thừa đạo thanh tịnh. Hạng Bồ Tát này thị hiện sanh đến cõi vô lượng thọ, là cõi nước tốt đẹp, thanh tịnh nhất, nhằm khuyến tấn chúng sanh tu tập để mau đến cảnh giới Phật. Kinh: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã được sơ thiền, dẫn đến đệ tứ thiền, cũng đã được bốn vô lượng tâm, được bốn vô sắc định, đã tu bốn niệm xứ, tám thánh đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng sanh vào ba đường ác, mà thường sanh vào những nơi mà chúng sanh đã có thiện căn để nói pháp. Luận: Bồ Tát dù sanh ở bất cứ nơi nào, hoặc là chỗ có Phật, hoặc là chỗ không có Phật, hoặc là chỗ thanh tịnh, hoặc là chỗ quế tạp, đều cũng chỉ nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng 10 thiện đạo, 10 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, làm lợi ích cho chúng sanh, dạy họ hoặc tùy giới tại gia, hoặc tùy giới xuất gia, khiến họ thành tựu được thiền định trí huệ. Về thế giới thanh tịnh nên phân biệt có hai thứ, đó là thế giới hiện có Phật, thế giới mà Phật đã diệt độ. Ở các thế giới hiện có Phật đang trụ thế, Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh đến với Phật để được nghe pháp, khiến họ được nhiều lợi ích. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng tài thí và pháp thí làm lợi ích cho chúng sanh. Đối với người tại gia, Bồ Tát thường dùng tài thí. Đối với người xuất gia, Bồ Tát thường dùng pháp thí. Kinh: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thực hành sáu pháp ba la mật vào Bồ Tát vị được bất thối chuyển. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được vô thượng Bồ Đề, liền chuyển pháp luân làm lợi ích cho chúng sanh. Rồi sau khi nhập niết bàn, chánh pháp còn trụ thế thêm một kiếp nữa. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, và đã cùng trăm ngàn vị Bồ Tát khác đi từ cõi này đến cõi khác để thanh tịnh Phật độ. Luận: ở đây nên phân biệt có ba hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát lợi căn, thượng trí, tâm kiên cố, từ trước đã tu vô lượng công đức trí huệ, đã từng gặp Phật, nghe pháp, đã được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Hạng Bồ Tát này khi vừa phát tâm là liền được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát độn căn, thiểu trí, sau khi phát tâm vẫn phải tu tập sáu pháp ba la mật vẫn phải cúng dường chư Phật trong khắp mười phương, rồi rất lâu sau mới được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát sau khi phát tâm, dần dần bị nhiễm các tạp ác tâm, thường sanh niệm chấp ngã, thường mong cầu thủ chứng, khiến cho công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề bị trì trệ. Hạng Bồ Tát này phải tu tập trong nhiều A Tăng kỳ kiếp nữa mới vào được Bồ Tát vị. Như vậy là tùy theo Bồ Tát có các phước đức nhân duyên dày hay mỏng, đã tu đầy đủ sáu pháp ba la mật hay chưa tu đầy đủ sáu pháp ba la mật, đã được tâm kiên cố hay chưa được tâm kiên cố, mà việc được vào Bồ Tát vị hay được quả vị vô thượng Bồ Đề có mau có chậm sai khác nhau. Ví như có ba người dùng ba loại xe khác nhau để cùng đi đến một địa điểm. Người thứ nhất dùng xe ngựa, người thứ hai dùng xe trâu và người thứ ba dùng xe dê. Nếu ba người cùng khởi hành một lúc, thì người đi xe ngựa sẽ đến đích nhanh nhất, người đi xe trâu đến chậm hơn, còn người đi xe dê phải thật lâu sau mới đến nơi chốn được. Nói tóm lại, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phân biệt có ba hạng, đó là hạng Bồ Tát đã có phước đức thanh tịnh, hạng Bồ Tát tội ít phước nhiều, hạng Bồ Tát tội nhiều phước ít. Hạng Bồ Tát vừa phát tâm liền nhập Bồ Tát vị là hạng Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hạng Bồ Tát này nhằm chán thế gian, thường ở nơi chân thật pháp, đã được tâm thanh tịnh kiên cố. Bởi vậy nên vừa phát tâm Bồ Đề là liền được vô thượng pháp luân, độ vô lượng chúng sanh trú trong pháp niết bàn. Lại nữa, cũng nên biết rằng Phật thường hiển dụng hai thứ thần thông, đó là thần thông khi còn tại thế, thần thông sau khi đã nhập vào niết bàn, lưu giáo pháp lại ở thế gian để độ chúng sanh. Bồ Tát Lợi Căn cũng như vậy, hạng Bồ Tát này đã cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, đã đầy đủ sáu thần thông, nên thường trang nghiêm quốc độ của mình và quốc độ của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà trước kia là tỷ kheo Pháp Tạng, đã giáo hóa vô lượng chúng sanh tự trang nghiêm quốc độ của mình. Quốc độ của Phật A-di-đà là tịnh diệu quốc, nên được gọi là cực lạc quốc độ. Hết quyển 38.